Thưa nữ công lược, chương 119, thăm, góc truyện audio.com, đại thái thái quả nhiên tinh thần so với lần trước đã tốt hơn một ít, đầu tóc cũng trải chuốt chỉnh tề, quần áo thanh lịch hào phóng, Hứa ma ma ân cần hầu hạ ở một bên. Nghe nói nàng sẽ đi thăm thập nương, thì nàng bĩu môi, biểu tình cũng không thể nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu như trước kia, bởi vậy có vẻ có chút quái dị. Nàng suốt ngày không muốn sống yên ổn, chuyện này coi như là giáo huấn. Thập nhất nương nghe rất chói tai, cười ngồi ở nơi đó không có trả lời. Đại thái thái hỏi đến người trong phòng nàng, bà cái thiếp thất Tần Di nương lớn tuổi, hầu ra đến chỗ nàng nơi đó hơn phân nửa là để làm cảnh. Văn Di nương mỗi lần nhìn thấy hầu ra đều nói không ngừng chuyện kinh doanh của Văn gia. Người phải đề phòng chính là Kiều Di nương, biết quý thủy của nàng là lúc nào không? Không hỏi, thập nhất nương thản nhiên cười nói. Nàng là dựa theo trình độ tôn kính để an bài, không phải ấn theo thời gian ai dễ dàng chịu dựng để an bài. Từ Lệnh Nghi lại không phải đứa ngốc, ngay cả Nam Vĩnh nương tử cũng biết, hắn chẳng lẽ không biết. Cho dù hắn không biết, Thái phu nhân chẳng lẽ không biết. Tam phu nhân chẳng lẽ không biết, nàng không muốn mình biến thành trò cười từ trên xuống dưới của Từ phủ. Mày đại thái thái liền cong lên, Đào ma ma chẳng lẽ không dạy ngươi, mặc dù có bệnh nhưng ánh mắt nàng vẫn nghiêm khắc như trước, đích thứ là căn bản. Nếu như Kiều Liên phòng kia sinh hạ đứa con, ngươi làm thế thế nào? Thập nhất nương hơi cười. Hiện giờ hầu gia trai gái có đủ, sinh nhiều thêm mấy đứa nhỏ, cũng là chuyện dệt hoa tên gấm, mẫu thân không cần lo lắng nhiều. Đại thái thái trừng mắt thập nhất nương. Ngươi ngu xuẩn này, vừa lúc có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm. Đại phu nhân, đến đây, đại thái thái lạnh lùng hừ một tiếng, ngừng đề tài. Đại phu nhân, đã thay đổi áo da sóc xanh ngọc trên mặt thoa lớp phấn mỏng, mi dài mắt hạnh so với ngày thường tăng thêm mấy phân quyến rũ. Hỏi đại thái thái có muốn mang cái gì đi qua không, rồi cùng thập nhất nương từ biệt đại thái thái, ra cửa lên xe đến phủ mậu quốc công ở ngõ nhỏ Vu Thạch Sư. Sớm có gã sai vặt đi vào thông truyền, xe dừng lại ở trước Thủy Hoa Môn, lập tức có ma ma đi ra nghênh đón. Đại cữu phu nhân, đến đây, di phu nhân đã tới. Đại phu nhân tiện tay phát tiền thưởng, để mama kia giới thiệu nội viện. Hai bên tùng bách xanh biếc, tuyết trắng chiếu lấp lánh, có không khí tươi mát đập vào mặt. Vào nhà, hương bách thảo được đốt ở cái chậu lớn giữa phòng, trung đường đồng hồ báo giờ ở trên hương án tí tách lắc lư, đứng cạnh màn trướng là nha hoàn dáng vẻ phục tùng, thật sự không làm mất khí phái nhà công khanh. Có nha hoàn bà tử vây quanh một phu nhân đầu tóc hao dâm từ trong phòng đi ra. Là đại cữu phu nhân, cùng thập nhất di đi. Thập nhất nương thấy trên trán phu nhân kia gắn viên bích thì thạch lớn như trái trứng, trên tay đeo nhẫn ruby to bằng hạt sen, trên người mặc tụ áo màu xanh thạch lục hoa thông, trong tối đã thẩm đoán thân phận phu nhân này. Một bên đã có người nói, vị này là lão phu nhân phủ chúng ta, không nghĩ tới mẫu thân Vương Lang sẽ ở trong phòng thập nương. Hai người bước lên phía trước hành lễ, thập nhất nương nhịn không được cẩn thận đánh giá một phen. Tướng mạo thực đoan trang diễm lệ cùng Khương phu nhân kia cũng có 7-8 phân tương tự, chính là khóe mắt mi sao đều mang theo vẻ ưu sầu nồng đậm, giống như bệnh nhân mắc bệnh kinh niên, có vẻ thực. Góc truyện audio.com, Tiểu Thủy, Vương lão phu nhân một tay nắm tay đại phu nhân, một tay nắm tay thập nhất nương. Mau mau ngồi xuống, nói xong, nước mắt đã rơi xuống, thập nương không ăn không uống 2-3 ngày, thật sự không có biện pháp mới sai người mang thư qua. Các người giúp đỡ ta khuyên nàng đi. Đại phu nhân cùng thập nhất nương đều thực kinh ngạc. Không nghĩ tới sự tình đã phát sinh 2-3 ngày. Hai người gật đầu lung tung, vội vàng tiến nội thất. Lá trứng màu đỏ thẫm che một nửa, thập nương sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt dựa trên gối dựa lớn màu xanh biếc, ánh mắt không còn sự tươi đẹp của hoa mùa hạ có trăng, chính là nhợt nhạt như là thu vàng. Thập nương, đại phu nhân, hốc mắt lập tức ướt át, nàng bước nhanh đi đến trước giường ngồi xuống, nhẹ giọng kêu nàng, thập nương, ta là đại tẩu. Cùng thập nhất nương cùng nhau đến xem ngươi, Vương lão phu nhân cùng một đám người vây quanh đại phu nhân cùng thập nhất nương. Thập nương, nhà mẹ đẻ ngươi đến xem ngươi, thập nương lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy vài cái, ánh mắt chậm rãi mở. Thập nương, đại phu nhân có chút kích động kêu nàng, ánh mắt nàng dừng ở trên mặt đại phu nhân một chút, sau đó dừng ở trên mặt thập nhất nương. Thập thì, thập nhất nương nhẹ giọng kêu nàng, thập nương lăng lăng nhìn nàng, con ngươi cho tàn trống rỗng. Thập nhất nương nhìn thấy nàng cảm thấy có chút không đúng, bất an lại kêu một tiếng thập tỷ. Thập nương vẫn như trước lăng lăng nhìn thập nhất nương, giống như không biết người trước mắt là ai vậy. Tất cả mọi người im lặng nín thở nhìn thập nương, không khí có chút khẩn trương. Sau một lúc lâu thập nương chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó nghiêng mặt qua. Bộ dáng thế nhưng là cự tuyệt nhìn thấy thập nhất nương. Mọi người sửng sốt hoàn toàn, ánh mắt đều dừng ở trên người Thập Nhất Nương. Trong lúc nhất thời, trong phòng trầm tĩnh như nước, đại phu nhân vội nói, mọi người cũng đừng vây quanh ở nơi này, không khí sẽ tù túng. Nói xong, ánh mắt đảo qua trong đám người, nhìn đến Ngân Bình, phân phó nàng, người mang Thập Nhất tiểu thư, đến ngoại gian ngồi đi. Ngân Bình hoảng sợ kích động lại cho Thập Nhất Nương hành lễ, Vương lão phu nhân cũng nhìn ra chút manh mối, tự mình cùng Thập Nhất Nương đến thính đường bên ngoài. Hổ Phách lập tức cười nói, phu nhân, thời gian cũng không sớm, hầu gia chắc đã bãi chiều, chúng ta đi về trước đi. Miễn cho vì ngài trở về chậm mà lo lắng, Vương lão phu nhân nghe vậy vội hỏi. Thập Nương cùng Thập Nhất Di là tỉ muội, nàng lại là tâm tính trẻ con, chắc Thập Nhất Di cũng biết. Còn thỉnh không cần trách nàng, nàng vì con dâu cấp Thập Nhất Nương bồi lễ, tươi cười hơi có chút xấu hổ. Thập Nhất Nương cười nói, lão phu nhân không cần lo lắng, chúng ta cùng nhau lớn lên, tính tình của nàng ta vẫn biết vài phần. Lại đối Hổ Phách nói, nếu cùng đại tàu đến, ta vẫn là đợi đại tàu đi. Ngân Bình vội ở một bên nói, đúng a, Thập Nhất Di nếu đến đây, liền uống chút trà lại đi. Nói xong, ân cần dâng trà cho Thập Nhất Nương, giống như sợ đắc tội nàng. Vương lão phu nhân liền hỏi đến Thái phu nhân, chính là lúc qua năm đã gặp qua, chắc là thần thái vẫn sáng láng như vậy đi. Cảm ơn lão phu nhân quan tâm, Thập Nhất Nương cùng nàng hàn huyên, nàng cũng không hướng nội thất nhìn lại, giống như thực lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì. Thập Nhất Nương tỉnh bơ. Ngồi khoảng 2 ly trà, đại phu nhân ánh mắt hồng hồng từ trong góc truyện audio.com thất đi ra, Vương lão phu nhân lập tức nghênh đón, đại cữu phu nhân ở lại ăn cơm rồi đi. Đại phu nhân liếc mắt xem thần sắc Thập Nhất Nương tự nhiên một cái, lắc đầu nói, thời điểm không còn sớm, ta ngày mai lại đến xem nàng. Vương lão phu nhân cũng không có lưu tự mình tiễn hai người ra cửa. Đại phu nhân hướng tới Thập Nhất Nương đưa ánh mắt, lớn tiếng phân phó, hồi ngõ cung huyền đi. Các nàng từ vương gia đi ra, đã là lúc hoàng hôn, Thập Nhất Nương ngồi chính là xe ngựa từ gia, tình huống bình thường sẽ cùng đại phu nhân nói mấy câu liền tự hồi phủ. Nàng cố ý cao giọng phân phó Hổ Phách như vậy, chúng ta đi theo xe ngựa đại phu nhân, sau đó từ bà tử đi theo giúp đỡ lên xe ngựa. Hổ Phách tỉnh bơ phân phó đánh xe ngựa từ gia đi theo La gia xe ngựa ra khỏi Thạch Sư ngõ nhỏ. Phu nhân tính tình cũng thật tốt quá. Hổ Phách đóng cửa xe, giọng điệu mang theo vài phần bất mãn, Thập tiểu thư, là làm sao vậy? Có giận cũng không thể đổ lên ngài a, điều này làm cho mặt ngài để làm sao a? Thập Nhất Nương thản nhiên cười, ta có làm cái gì không phải? Hổ Phách ngẩn ra, nói, không có, vậy không phải lo. Thập Nhất Nương cười nói, ta nếu không có làm sai, có cái gì bất an, căm hận? Nói xong, trong mắt lộ ra thương tiếc nhợt nhạt, ngươi không biết, thập thì nàng yêu cũng tốt, hận cũng tốt, dẫu sao cũng có lý do chống đỡ sống sót chính mình. Ánh mắt Thập Nương căm hận, thần sắc bức người, lúc triển vào Lục Quân lâu nàng không cam lòng, các loại hình ảnh giống như đèn kéo quân xoay tròn trong đầu Thập Nhất Nương. Xe ngựa đi đến đường cái tây lộ liền ngừng lại, Thập Nhất Nương buồn bực, bà tử tùy xe gõ cửa xe, phu nhân, đại cữu phu nhân lại đây. Nàng vội tránh cửa xe, đại phu nhân, mạo hiểm gió lạnh, mang theo làn váy tiến vào. Ta xem bộ dáng Thập Nương không đúng, nàng quanh thân lộ ra lạnh ý, hỏi nàng cái gì cũng không nói. Hỏi cấp con đáp một chữ tốt, Thập Nhất Nương nghe đại phu nhân, nói như vậy đem Vương lão phu nhân bất an khi ngồi cùng chính mình một chỗ cũng nói cho đại phu nhân. Đại phu nhân, gật đầu, nói, người trên có bà, dưới có chị em dâu, ra vào không tiện. Ngày mai ta nhìn nàng là được. Có việc gì, sẽ sai người nói ngươi một tiếng, lại nói, ngươi từ nơi này hồi Hà Hoa Lý thực gần, chúng ta ngay tại nơi này chia tay là được. Miễn cho trở về chậm hầu ra lo lắng, Thập Nhất Nương thực cảm kích chăm sóc của nàng, nói một ít lời trên đường cẩn thận linh tinh cùng đại phu nhân, ở tây đường cái lộ chia tay. Cách chương.